Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc có tiêu đề Hồi phục thần kỳ sau khi gặp tai nạn nguy hiểm. Tin tức thứ nhất, ở nước Áo, các học viên tổ chức chuỗi hoạt động giảng chân tướng tại nhiều thành phố. Từ ngày 11 đến ngày 25 tháng 6 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức loạt hoạt động tại một số thành phố trên khắp nước Áo. Họ thông tin cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện này. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ngày 11 tháng 6 năm 2022, các học viên đã tham gia lễ hội We Are In Otakring ở Viên. Trong khi nhóm học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu, một học viên khác đã giải thích về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên cũng hướng dẫn người dân địa phương cách gấp hoa sen giấy, một hoạt động được cả người lớn và trẻ em yêu thích. Ngày 19 tháng 6 năm 2022, các học viên đã tham gia sự kiện đa văn hóa Little Festival. Họ dựng quầy thông tin và trang trí nó bằng nhiều hoa sen giấy. Hoa sen giấy tượng trưng cho các học viên ở Trung Quốc vẫn thuần khiết và kiên định giữa cuộc bức hại đen tối. Ngoài ra, các học viên cũng trình diễn các bài công pháp và phát tặng tờ rơi. Các học viên đã tổ chức ngày thông tin ở Eisenstadt hôm 24 tháng 6 năm 2022. Nhiều người đã nán lại để ký bản kiến nghị và lấy tờ rơi. Một phóng viên tin tức địa phương đã đến và cho biết anh sẽ viết bài báo về hoạt động này. Các học viên còn tổ chức một ngày thông tin khác tại Gra vào ngày 25 tháng 6 năm 2022. Hôm đó có nhiều người đi dạo dọc các đường phố ở trung tâm Gra. Khi nhìn thấy biểu ngữ, hãy ký tên trợ giúp chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người đã đến ký để bày tỏ sự ủng hộ. Sau khi trò chuyện với một học viên một lúc lâu, một người đàn ông đã khen ngợi các học viên vì lòng dũng cảm của họ trong việc vạch trần tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước khi rời đi, anh cảm ơn các học viên và chúc họ gặp nhiều may mắn trong nỗ lực nhằm vạch trần những tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra. Tin tức thứ hai, các học viên thu thập chữ ký và phơi bày cuộc bức hại trước nhà thờ Cologne nước Đức. Ngày 25 tháng 6 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công ở Đức đã tổ chức các hoạt động trước nhà thờ Cologne để vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt các hành vi tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đông đảo du khách đã xem màn biểu diễn luyện công và múa chống lưng của các học viên Pháp Luân Công. Đây là lần đầu tiên nhiều người trong số họ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người biết đến nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và nhiều người đã ký bản kiến nghị sau khi nghe nói về cuộc bức hại môn tu luyện ôn hòa này ở Trung Quốc. Một số du khách từ các quốc gia như Uruguay và Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ ký tên vào bản kiến nghị mà còn bày tỏ sự quan tâm đến việc học Pháp Luân Công khi họ trở về nhà. Một cặp vợ chồng đến từ Vương quốc Anh đã ký bản kiến nghị và nói với một học viên: "Chúng tôi rất vui khi thấy các bạn ở đây, chúc các bạn may mắn." Nhiều người muốn giúp lan tỏa thông tin thông qua các tài khoản mạng xã hội của họ. Một người đàn ông đến từ Indonesia đã ghi hình các bài công pháp Pháp Luân Công và màn biểu diễn chống lưng. Anh nói: "Tôi không ngờ lại được xem buổi biểu diễn văn hóa Trung Quốc tuyệt vời như vậy ở Cologne. Tôi sẽ chia sẻ video của mình với bạn bè." Một sinh viên đến từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: "Những gì các bạn đang làm có ý nghĩa rất lớn. Tôi sẽ chia sẻ video của mình trên YouTube." Một phụ nữ cũng nói rằng cô muốn kêu gọi sự chú ý của nhiều người hơn đến Pháp Luân Công bằng cách đăng video của mình lên Instagram. Cô Hai, một cư dân địa phương cho biết cô đã xem các hoạt động của Pháp Luân Công một vài lần. Cô nói: "Chân thiện nhẫn là những giá trị phổ quát. Thật khó tin rằng ngày nay những người tuân theo giá trị này lại bị ngược đãi. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hãy duy trì công việc tuyệt vời của các bạn. Chúa ban phước lành cho các bạn." Tin tức thứ ba, các học viên Pháp Luân Đại Pháp được đón nhận nồng nhiệt trong cuộc diễu hành ở Quebec, Canada. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa được mời tham gia cuộc diễu hành vào ngày 24 tháng 6 năm 2022 ở Salaberry de Valleyfield để kỷ niệm ngày Thánh John the Baptist, một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm ở Quebec. Salaberry de Valleyfield nằm cách Montreal 60 km về phía tây. Đây là một thành phố ven sông tuyệt đẹp và là điểm du lịch và nghỉ mát nổi tiếng. Cuộc diễu hành ngày Thánh John the Baptist thường niên đã được tổ chức hơn 100 năm kể từ năm 1909. Đội hình hoành tráng của đoàn nhạc Thiên Cua đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Các thành viên của đoàn nhạc trong trang phục màu xanh trắng thời nhà Đường chơi những bản nhạc hùng tráng và uy nghiêm. Nhiều người cho biết tiếng trống, tiếng kèn của họ rất oai hùng và ấn tượng. Theo sau đoàn nhạc là nhóm học viên mặc trang phục màu vàng biểu diễn các bài công pháp. Khán giả dọc tuyến đường diễu hành không ngừng vỗ tay cổ vũ. Một số còn nhún nhảy theo điệu nhạc, trong khi những người khác bắt chước các động tác luyện công. Trong 2 năm xảy ra đại dịch, hầu hết các sự kiện đã bị hủy bỏ. Vậy nên mọi người rất vui khi gặp lại đoàn nhạc Thiên Cua. Cô Catherine, một cư dân địa phương cho biết, họ thực sự tuyệt vời, họ là số 1. Đã 2 năm nay, chúng tôi không được gặp họ, vì vậy, thật vui khi được gặp lại họ. Con gái tôi nhận được một món quà nhỏ, một mặt dây chuyền hoa sen với dòng chữ, chân thiện nhẫn. Cô bé đã rất hạnh phúc. Cư dân Sebastian nói, họ chơi rất hay, âm nhạc rất tuyệt. Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp và tôi nghĩ các học viên rất can đảm. Họ không thỏa hiệp khi đối mặt với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ dám đứng lên chống lại chủ nghĩa toàn trị, đó là điều rất tốt. Cô Lertiak, người lần đầu tiên nhìn thấy đoàn nhạc, cho biết họ là những người giỏi nhất và âm nhạc của họ là hay nhất. Năng lượng phát ra từ âm nhạc của họ khiến mọi người cảm thấy rất dễ chịu. Xin chúc mừng họ. Tin tức thứ tư, hàng trăm khách du lịch thăm triển lãm nghệ thuật chân thiện nhẫn mỗi ngày ở Bariloche, Argentina. Triển lãm quốc tế nghệ thuật chân thiện nhẫn ở Argentina năm 2022 được tổ chức tại Bariloche trong 5 ngày. Bariloche là thành phố du lịch nằm ở phía tây nam của Argentina, bao quanh là hồ và núi, được mệnh danh là Thụy Sĩ của Nam Mỹ. Bariloche thu hút đông đảo du khách cả mùa hè cũng như mùa đông, không chỉ từ Argentina mà từ khắp nơi trên thế giới. Thống kê cho thấy, tháng 1 năm 2022 đã có hơn 200.000 khách du lịch đã đến thăm. Vì vậy, đây là cơ hội tuyệt vời để giảng chân tướng thông qua triển lãm nghệ thuật cho nhiều đối tượng du khách. Triển lãm được tổ chức tại phòng trưng bày Frey của Trung tâm Hành chính Bariloche với sự bảo trợ của Phó trưởng Cục Văn hóa Bariloche và Angostura, một công ty địa phương chuyên vận chuyển tranh. Mỗi ngày triển lãm đón hơn 100 du khách tới tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Tại lối vào của phòng trưng bày có treo bức phích, có một số bài thơ trong Hồng Ngâm 4 của sư phụ Lý Hồng Chí, một số người đã nán lại chăm chú đọc. Nhiều du khách đã xúc động trước tính nghệ thuật và sức mạnh tâm linh của các tác phẩm nghệ thuật, cũng như những câu chuyện mà các bức tranh truyền tải về cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Bà Sandrine đến từ Tigre, Argentina nhận xét, đây là một cuộc triển lãm đầy thú vị, mang tính khai sáng và tiết lộ nhiều điều. Bà cũng nói, rất ít người biết về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, và tôi chỉ biết về nó nhờ cuộc triển lãm này. Bà Ernahi, một nghệ sĩ đến từ Lomas de Zamora, Argentina cho biết, tôi thấy các tác phẩm nghệ thuật không mảy may có chút lỗi kỹ thuật nào. Điểm hết sức thú vị là sự tài tình của các nghệ sĩ trong việc vận dụng kỹ thuật, truyền tải thông điệp và khả năng kết nối hai yếu tố này. Bên cạnh đó, đây là điều mới mẻ đối với tôi. Mặc dù tôi đã biết đôi chút về khí công, vì tôi biết những người tập khí công, nhưng tôi chưa biết gì về pháp môn này. Một giáo viên lịch sử đến thăm triển lãm rất ngạc nhiên khi nghe các học viên Pháp Luân Đại Pháp thuyết minh các tác phẩm nghệ thuật. Ông biết về các chế độ cộng sản và những vụ giết chóc của chúng. Ông nói rằng ông muốn tìm hiểu thêm về chủ nghĩa cộng sản và các cuộc đàn áp người có đức tin trong chiều dài lịch sử của nó. Ông cũng hỏi các học viên các nguồn thông tin đáng tin cậy, bởi vì những gì xảy ra ở Trung Quốc không được bất kỳ phương tiện truyền thông truyền thống nào đưa tin. Cô Milagros đến từ Bariloche, Argentina nói rằng bức tranh khiến cô ấn tượng nhất là bức Chấn Động. Chấn Động là tên của bức tranh này và đó cũng là cảm giác nó mang lại cho người xem. Thật không thể tin được, làm sao những bức tranh vẽ trên vải canvas lại có thể truyền tải được nhiều đến vậy. Nó vừa khủng khiếp vừa đẹp đẽ. Khi được hỏi cô có thu được điều gì mới tại triển lãm không, cô nói, đúng vậy, tôi đã học về văn hóa, tín ngưỡng và cho dù có bao nhiêu điều xấu xa, vẫn luôn có một hạt giống hy vọng. Triển lãm này truyền tải thông điệp rằng hãy cố gắng tốt hơn một chút, hãy vượt thoát ra và đừng tập trung vào điều xấu. Hãy tiếp tục cho đi những gì tốt nhất của bản thân, thậm chí là cho đi nhiều hơn nữa. Cậu bé Ivan, 14 tuổi, đến từ Tigre, Argentina cho biết, cháu ấn tượng nhất với bức tranh Nước Mắt Buồn Vui. Cháu nghĩ nó thể hiện rằng Công lý sớm hay muộn cũng sẽ được thực thi vì những gì đang xảy ra ở Trung Quốc và những người làm việc tốt sẽ được phúc báo. Cháu thực sự ấn tượng với bức tranh này. Cháu nghĩ nó khá mạnh mẽ, phần về địa ngục, phần về công lý sẽ được thực thi như thế nào. Cô Virginia, một luật sư từ Santiago del Estero, Argentina nhận xét như sau về bức tranh vị trí. Tôi đặc biệt thích bức tranh này vì nó thể hiện ba cảnh giới tâm thức, tùy thuộc vào không gian, thời gian mà chúng ta có. Địa ngục, thế giới dưới lòng đất, trần thế và tầng cao. Cô cũng nói, giống như ở thế giới trần tục, một người có thể được những linh hồn vĩnh cửu ở tầng cao hay địa ngục mang đi. Vì vậy, tôi nghĩ thật hữu ích khi tôi nhận thức được rằng hôm nay ta phải hành động như thế nào để đạt đến một tầng thứ cao hơn chứ không phải hạ thấp xuống. Tin tức về của bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. 2 năm sau cái chết của vợ, người đàn ông ở Liêu Ninh cũng qua đời trong khi thụ án tù 10 năm. Đã bị mất cha mẹ và vợ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông Doãn Quốc Trí đã qua đời vào ngày 22 tháng 5 năm 2022 ở tuổi 56 trong khi đang thụ án 10 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Sau 10 năm rời nhà sống trôi giạt để tránh bị chính quyền bức hại, ông Doãn bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 9 năm 2019 sau khi căn hộ thuê của ông bị bắt lửa và cảnh sát tới để kiểm tra hiện trường vụ cháy. Ông bị giam giữ ở trong trại tạm giam Kiến Bình và bị 3 người đang bị giam giữ ở đó đánh đập. Viện Kiểm sát huyện Kiến Bình và Tòa án huyện Kiến Bình đã bí mật kết án ông 10 năm tù. Họ không thông báo cho gia đình ông về tình trạng của vụ án cho tới khi ông bị đưa tới nhà tù Cẩm Châu. Không lâu sau khi ông Doãn bị kết án, vợ ông là bà Phó Cảnh Hoa cũng đang sống xa nhà, đã qua đời ngay trong căn hộ thuê trọ của bà vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 sau nhiều năm bị bức hại vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công. Ngày 8 tháng 3 năm 2022, 2 lính canh và 1 cán bộ thôn đã đến gặp một người thân của ông Doãn. Họ nói ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối và đang thở oxy trong bệnh viện. Họ yêu cầu gia đình phải chi trả chi phí y tế cho ông. Không rõ là gia đình có hợp tác hay không. Hơn 2 tháng sau, ông Doãn đã qua đời vào ngày 22 tháng 5. Khi gia đình đang trên đường đến nhà tù để nhận thi thể của ông, nhà tù đã gọi cho họ và yêu cầu họ phải cách ly theo quy định trước khi có thể tiếp cận thi thể. Vì không đủ khả năng chi trả chi phí cách ly và thời gian chờ đợi kéo dài, gia đình đã phải từ bỏ việc đưa xác ông về. Khổ nạn của 2 vợ chồng ông Doãn bắt đầu khi một nhóm cảnh sát tới bắt giữ họ vào ngày 28 tháng 7 năm 2009. Trong khi ông Doãn trốn thoát và buộc phải sống xa nhà thì vợ ông, bà Phó Cảnh Hoa bị bắt giữ và bị kết án 7 năm tù. Cha mẹ già của họ bị bỏ lại ở nhà phải vật lộn để chăm sóc cho bản thân và cháu trai của họ. Cảnh sát liệt ông Doãn vào danh sách truy nã và trao thưởng 50.000 nhân dân tệ cho ai trình báo nơi ở của ông. Họ còn sách nhiễu nhiều học viên địa phương khác trong nỗ lực tìm kiếm ông Doãn, khiến một vài học viên bị bắt giữ. Một công trường xây dựng bị buộc phải đóng cửa sau khi cảnh sát nghi ngờ ông Doãn đang làm việc ở đó. Đau khổ vì sự bức hại 2 vợ chồng ông Doãn và sự sách nhiễu liên tục của cảnh sát, mẹ của bà Phó đã qua đời vào năm 2013. Một năm sau, mẹ ông Doãn cũng qua đời sau khi bị bệnh tim và cao huyết áp. Khi bà Phó được trả tự do vào năm 2015, bà đã chăm sóc cho cha chồng bị liệt giường ngoài 80 tuổi. 3 năm sau, cảnh sát bắt giữ bà một lần nữa vào ngày 13 tháng 12 năm 2018, khiến cha chồng bị sốc nặng. Ông đã qua đời không lâu sau khi bà được trả tự do sau 15 ngày tạm giam. Cảnh sát tiếp tục sách nhiễu bà và đe dọa sẽ kết án bà 16 năm tù vì kiên định đức tin. Lo sợ bị bức hại thêm nữa, bà Phó buộc phải sống xa nhà. Không lâu sau, bà lâm bệnh và qua đời tại căn hộ thuê trọ vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 ở tuổi 53. Bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Hồi phục thần kỳ sau khi gặp tai nạn nguy hiểm. Vào một buổi chiều tháng 10 năm 2007, tại nơi làm việc, tôi bất ngờ bị chiếc máy kéo dây cuốn vào. Dây titan quấn quanh cổ tôi 3-4 vòng. Tôi đã bất tỉnh, mặt tôi bê bết máu, đồng nghiệp ở đó đều kinh sợ. Thấy tôi trên đầu, trên mặt đều là máu thịt trộn lẫn. Những người chứng kiến sự việc đều cho rằng tôi không có hy vọng sống sót. Sau đó, đột nhiên tôi tỉnh lại. Từ từ mở mắt và nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của đồng nghiệp. Một đồng nghiệp giữ lấy tôi, nói rằng, đừng cử động vì tôi bị chấn thương ở đầu. Lúc đó, tôi nghĩ đến sư phụ. Trong tâm, tôi liền cầu xin sư phụ cứu đệ tử. Tôi liên tục niệm 9 chữ, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Xe cấp cứu đưa tôi đến một bệnh viện gần đó, kiểm tra toàn diện cho thấy khuôn mặt bị biến dạng phải ghép da, tai phải gần như đứt lìa, mất hết răng cửa, gãy 8 xương sườn và phải phẫu thuật. Vợ, con trai, con gái, con rể, cũng như các lãnh đạo và đồng nghiệp ở công ty đều rất lo lắng. Tôi an ủi họ và nói, đừng lo lắng, tôi tu luyện đại pháp, tôi có sư phụ bảo hộ, tôi sẽ ổn. Tôi được đưa vào phòng phẫu thuật lúc 6 giờ chiều và được đưa ra ngoài lúc 2 giờ sáng. Trong lúc vẫn tỉnh táo ở trong phòng phẫu thuật, tôi không ngừng cầu xin sư phụ cứu mình và luôn nhẩm niệm pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Khi được chuyển tới phòng hồi sức, tôi đã nghe băng ghi âm các bài giảng của sư phụ. Sau đó, tôi đã có thể ra khỏi giường sau 2 ngày. Trong vòng 2 tuần, tôi đã ăn uống được và tham gia các hoạt động. Trong vòng 1 tháng rưỡi, tôi đã có thể đi lại và được xuất viện sau 3 tháng rưỡi. Các nhân viên y tế ở đó đều cảm thấy không thể tin được. Họ nói rằng, với chấn thương như vậy, có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi. Không nghĩ rằng tôi lại hồi phục nhanh chóng như vậy, thật sự không thể tin được. Sau khi tôi xuất viện, đồng nghiệp và hàng xóm nói với tôi rằng, phúc của tôi thật lớn. Mỗi khi gặp họ, tôi đều nói, chính là sư phụ Lý đã cứu tôi, Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi. Dù đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng trong ký ức của tôi, sự việc này vẫn vô cùng rõ ràng, như mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi viết ra điều này để giúp mọi người biết được uy lực của Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.